Nói cộng sản hắn dạy tôi như thế này thì nói cho bà con nghe.
Kính thưa thầy, kính như thưa huynh đệ tỷ muội, hôm nay gia đình tôi rất hân hạnh được thầy và quý vị nhất. Gia đình tôi
mấy chị chạy mà nói trước rồi mất khúc phan nói lại chị.
Giờ nói lớn đèn chưa cháy vô ra để vô ra về điện thầy sắp cho điện coi đây
rồi không sao cứ việc nói
được chưa
rồi
ăn thua đủ à
là không ăn tôi cũng ăn đựng số mà không sợ.
Kính thưa thầy, kính thưa huynh đệ tỷ muội, hôm nay gia đình tôi rất cái là hân hạnh và hân hoan được thầy đến viếng và các bạn đến viếng gia đình tôi. Và sự có mặt của thầy và quý vị hôm nay chúng tôi rất lấy làm cảm động và để nói lên những chuyện gì muốn nói. Kính thưa với thầy, con đã theo thầy mười mấy năm. Tuy rằng nó mười mấy năm, cái sự thật thì mới năm ngoái đã lệnh lễ thầy, lại thầy 106 lễ, và đồng thời trong tâm thức của con nhận thầy, kêu thầy, thầy là sư hô thầy, thầy và con. Cái sự thật mười mấy năm về trước con không thể mở miệng được, bởi vì con chưa hiểu và chưa biết về đạo lý nhiều. Con không thể ai vua kêu theo sự hiểu biết của mình. Thì hôm nay con thành thật cảm ơn thầy. Trong bài thơ thầy đã nói vậy, thầy trong tâm thức ngày ngày nhắc con, con đã đọc những câu đó, những gì con đã biết, con thốt ra những lời gì đều trong tâm thức con thốt ra, và điều sự hiểu biết, hiểu trong cái hiểu, biết trong cái biết, và thấy trong cái thấy, không có phải dù giờ và cũng không có phải mơ mộng. Thì hôm nay con kính thành thầy, thưa thầy, những năm con đã gần gũi thầy, con nghĩ kỹ và con không mấy gì tin tưởng. Thành thử lúc bây giờ sẵn nói chuyện, thưa thầy, nói chuyện về cha, cũng nhiều người hỏi con về những người cha, thì lúc thầy gặp cha, thì trong cái lúc gặp cha con nói xin chân tắc, thì lúc gặp cha thì con mai một pháp cũng nghi kỵ, và đồng thời con núp ở trong cái kẹp tủ để mình nhìn sự hành động của đối phương, của thầy và của cha, coi có tà hay là chánh. Nhưng một hồi sau rồi tôi con không có nghe được tiếng gì, chỉ nghe, chỉ thấy điệu bộ và âm thanh thì không nghe rõ ràng. Lúc thầy ra biểu đưa nước, đem nước vô cha dùng, thì con vô thì thấy thầy đang ngồi nghiêm trang để nghe những gì cha nói. Từ ấy con cũng vẫn không tin, không tin cha, con nghi kỵ cha là CIA và cộng, và cộng sản. Bởi vì tại sao con nghi cha CIA và cộng, và cộng sản? Bởi vì trong cái lúc mà cộng sản vô thì không có phép được họp ba họp bảy, mà thường xuyên là họp nhà danh cao luôn luôn mười mấy hai chục người, mà trước mặt là cái bí điên của cộng sản, mà sao thấy cũng không làm, không có ai hỏi hàng, không có ai hỏi han gì hết, và không ai làm khó dễ gì chỗ đó. Con muốn nghi cộng sản, nhiều khi dùng côn ở nhà danh cao, con biểu nói lời vợ danh cao lên coi không còn có lựu đạn hay súng trong trong bóp hay không. Con nghi nhiều chuyện bất chánh, đến khi thầy và cha nói chuyện ở trong buồng. Tôi mới nói với anh Cao, không biết ông thầy, ông Tám, họ đã kêu ông Tám nói chuyện với lại phụ Kim, mà không biết nói chuyện gì mà hai người vô trong buồng có kỳ quá. Thôi để tôi vô tôi kiểm soát. Dân Cao mới đưa một chai nước VC, tôi là VC, tôi làm bộ tôi vô, nhưng mà tôi không có mở cửa, tôi không báo trước là tôi vô. Vô thì thấy thầy đang đánh lệ cha. Từ đó tôi cũng bắt đầu tin, nhưng mà vì lãnh đế cha, đại cha ngồi ra không tin. Cha nói thằng này nó lại nó lắc nữa nó không tin, đúng sự thật. Lúc con tôi đi quân dịch, đi nghĩa vụ, con sáng bắt, thì con có khóc lóc, rồi cha và thầy, thì cha nói thằng này nó lo quá, để nó đi. Cha sẽ cứu nó trong đường tơ kẻ tóc. Sự thật, con cũng đi mười mấy ngày thì cũng có người đưa về. Là người đưa về đó là thanh niên xung phong đưa về. Lúc đó tôi mới thấy cái quyền diệu của cha, nhưng mà chỉ thấy là mình thấy vậy thôi, chứ không phải cặp mắt mình thấy, chỉ tin mình thấy cái quyền diệu đó thôi. Thì hôm nay con kính thưa thầy, quý huynh đệ, tỷ muội, những lời gì tôi nói là đều sự thật, không thiếu không dư, không thêm không bớt. Thầy đã nói tu bổ sửa chữa, mà tu bổ sửa chữa cái gì? Tu bổ sửa chữa cái tánh hư tật xấu. Thì lời nói này tôi cũng đã tu bổ sửa chữa trước khi thốt ra lời. Và hôm nay con được tiếp thầy ở nhà một cái khung cảnh của người mất quê hương, mất xứ sở, mất tất cả, nhưng vẫn còn tình thương của thầy, tình thương của nhân loại. Thì hôm nay con rất lấy làm vui để sống, để chờ một ngày mai chúng ta sẽ trở về quê hương và đồng thời tu tiến. Và kính thưa thầy,
hôm nay tôi cũng được cơ hội tái ngộ tất cả mọi người ở đây cũng như năm qua. Thì duyên lành mà chúng ta lo trên con đường tu học, luôn luôn chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ. Và càng ngày chúng ta gạt rửa sự sai lầm, gọt rửa cái sự sai lầm của chính chúng ta, thì chúng ta thấy rõ rằng sự thức tâm là quan trọng. Cho nên ngày hôm nay cái vốn của chúng ta, của người tu vô vi là chỉ có thức tâm mà thôi. Thức tâm thì chúng ta sẽ có tất cả, mà chúng ta không thức tâm thì chúng ta sẽ mất tất cả. Đó, cái quá trình trong con đường tại quê hương mà rời quê hương, chúng ta lại thấy sự siêu diệu của bề trên, thiên cơ đã ấn định. Cho nên nước Việt Nam chia 3 xẻ 7, phân chia đủ thứ, toàn là tư tưởng ngoại lai và chưa sử dụng thực chất của người Việt Nam lúc nào hết. Cho nên khả năng sẵn có của người Việt Nam chưa đem ra cống hiến cho xứ sở, và đất đai của người Việt Nam chưa có khai thác. Thành thử nơi đó là nơi trù phú mà chỉ thiếu đoàn kết và tình thương. Ngày hôm nay Thượng Đế đã chuyển cho chúng ta xa quê hương để học cái gì? Học sự thương yêu. Càng nhớ quê hương càng thương mong người Việt Nam. Đó là học chữ đoàn kết. Rồi sẽ sử dụng thực chất sẵn có của mọi người. Và chỉ trong con đường tu học mới tìm tàng được cái sở năng sẵn có của chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không chịu tìm tàng sở năng sẵn có của chúng ta, thì chúng ta vĩnh viễn là người mất quê hương. Mà quê hương nó nằm ở đâu? Nằm trong thức quân bình sẵn có của chúng ta, nằm trong sự quân bình sáng suốt trong tâm hồn của mọi người. Nếu chúng ta có quê hương mà chúng ta đậm loạn thì không giữ được quê hương. Mà chúng ta đạt được quân bình rồi, chúng ta mới là thật sự con người giữ quê hương. Đó, cho nên cái phương tu là một phương cần thiết cho người Việt Nam. Người Việt Nam kể vượt biên qua đây và người được đầy đủ điều kiện để đến đây du học cũng là tưởng nhớ đến quê nhà. Thì tự nhiên bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải dồn lại thực chất sẵn có ở chính chúng ta, và chúng ta phải sử dụng ngay thực chất của chính mình, nó mới có hiệu lực ở tương lai. Tại sao xứ họ họ bảo vệ tốt, xứ mình có xứ lại phải phá tan? Là vì thiếu đoàn kết mà thôi. Kỳ thật trong tam giới thượng trung hạ, trong bởi thế xác của mọi người đều chưa minh cảm, và với phương pháp tu học hiện tại để thống nhất và hiểu được cái thiên cơ và hiểu được sự huyền diệu của trời đất đã ân ban, có ngay trong âm thanh của chính chúng ta, ngay trong lục quân bình đi đứng ngồi nằm của mọi thể xác đều có hết, chứ không phải không. Nhưng mà chúng ta hướng ngoại quá nhiều, quên nội thức, cho nên gặt hái cái sự đau khổ và lầm than. Cho của cải là duy nhất, nhưng mà bây giờ chúng ta đã bỏ của cải rồi, chúng ta mới thấy rằng cái của cuối cùng của chúng ta là sự sáng suốt và thanh tịnh, đó là phần hồn. Cho nên chúng ta ngày hôm nay trong cái sự trao đổi tương ngộ cũng bề trên ân ban một cái duyên lành cho chúng ta tâm ngộ, tương ngộ trong phần hồn sáng suốt minh định, chứ không phải sự mê tín nữa. Cho nên chúng ta đã qua nhiều cơn biến chuyển, cả gia đình đi một cách bất hợp pháp giữa biển cả, nhưng mà bề trên vẫn nhiều tiếng cho chúng ta, vì chúng ta có tâm cầu tiến và tu học. Cho nên ma quỷ là khác, thần thánh là khác, một tâm linh cầu tiến lại khác nữa. Cho nên chúng ta tin nơi đó và tin nơi khả năng sẵn có của chính chúng ta, thì sự huyền diệu sẽ đưa đến với chúng ta. Thì cái ngày trở về với quê hương cũng như là ngày trở về với tâm thức sáng suốt của chính mình, gắn tu mới là sớm đạt. Hôm nay cũng là duyên lành được tái ngộ mọi người ở đây, và chúng tôi cũng đại diện tất cả anh em ở đây thành thật cảm ơn gia chủ, và chúng ta đồng hành trên con đường tu học sẵn có của chính mọi người. Thành thật cảm ơn.
Chers amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui et je suis heureux de rencontrer de nouveau la famille de Monsieur Bafon comme l'année passée. Dans notre pays, nous avons reçu trop d'influences étrangères et nous n'avons pas encore utilisé le maximum de notre capacité, parce que ce qui nous manque, c'est l'esprit de l'union, cet esprit de fraternité entre les Vietnamiens, entre le peuple vietnamien. Alors, aujourd'hui, nous sommes sortis hors du Vietnam et nous gardons cette pensée dirigée vers notre pays natal. Mais ce pays natal est en nous. Si nous réussissons à garder notre esprit de lucidité, à garder notre équilibre en nous, alors ce pays ne sera jamais perdu. Et vous verrez aussi que l'amour de Dieu le Père répand partout dans le monde, et que notre microcosme, une fois rétabli, nous resterons en harmonie entière avec le macrocosme, avec l'univers tout entier de Dieu le Père. Et notre retour aussi au Vietnam sera aussi dans le grand hasard, si nous réussissons à mener une vie de perfection spirituelle et de garder cet esprit d'amour et de partage entre les êtres, entre l'humanité. Alors, une fois de plus, je remercie au nom de tous les amis présents aujourd'hui de remercier Monsieur et Madame Bafon de nous avoir invités dans cette maison, bien que petite, mais remplie d'amour de Dieu le Père. Et que notre retour un jour au Vietnam, et que nous réussissons à utiliser notre propre capacité, nous arriverons à bâtir un nouveau pays d'amour.